cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng quý vị khởi sự tìm hiểu ở trong sách Sa-ri đoạn 9 câu 9, là một câu kinh thánh nổi bật trong kinh thánh, mà chúng ta thấy câu này thường được dùng để làm bài giảng cho một tuần lễ trước khi lễ thương khó và phục sinh. Bởi vì câu này nói đến việc Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem một cách khải quạt. Mời quý vị cùng xem trở lại trong Sa-ri đoạn 9 câu 9. Hỡi con gái Sion, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng ra vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi. Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ rằng hội thánh đặt tên không đúng về sự giàu thành Jerusalem cách khải hoàn của Chúa Giê-xu. Ngày nay thỉnh thoảng chúng ta thấy sự đến của một số lãnh tụ hay một số nhân vật nổi tiếng có rất đông người tiếp đón với dàn chào và những tiếng kèn trống vang ầm. Khi so sánh sự giàu thành Jerusalem của Đấng Christ thì nó hình như rất nhỏ, rất yếu. Nó không có đông người đón mừng, không có tiếng kèn trống vang lên, chỉ có một số ít người theo Ngài đón mừng Ngài. Nếu có một lãnh tụ nào của La Mã hay là của Hoàng đế La Mã đến thì khác hẳn hơn nhiều. Vì thế, khi có ai nói rằng sự giàu thành của Chúa Giê-xu là cách khải quan, họ sẽ cười chê. Đối với người La Mã, sự vào thành của Chúa Giê-xu rất là nghèo nàn và không có vinh quang gì hết. Đấng Christ đã không có dự định vào thành cách khải quan. Khi Ngài cởi con lừa vào thành Jerusalem, nó đánh dấu thời điểm khó khăn trong đời sống của Ngài, một đời sống đầy sự khó khăn. Trong thời điểm này có sự thay đổi phương cách. Trước đây, Chúa Giê-xu đã vào thành Jerusalem một cách yên lặng. Ngài vào thành cách không trở ngại gì. Ngài tìm một bóng mát để đứng ở dưới. Ngài không có những hoạt động công khai. Ngài rút lui khỏi đám đông, không tạo sự chú ý với đám đông. Như lời tiên tri đã nói về Ngài, là đường phố chẳng từng nghe tiếng Ngài. Ở trong Ê-sai đoạn 42 câu 2, Chúa Giê-xu vào thành qua cửa chiên. Đây không phải là cửa chính, không có sự chú ý cho đám đông. Chúa Giê-xu làm phép lạ và Ngài tìm cách đẩy phép lạ lại. Nhưng giờ đây phương cách của Ngài thay đổi. Tại đây, đối với chúng ta nó hình như là một sự trái ngược. Nếu chúng ta không nhận biết đây là thời điểm khủng hoảng khó khăn. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem một cách công khai, mở rộng. Ngài muốn có sự chú tâm. Ngài yêu cầu có một quyết định. Ngài đưa ra vấn đề. Vì đây là thời điểm ngắn mà đất nước này suy nghĩ về Ngài như là vua và Messiah của họ. Người Pharisee nói đúng phần nào, cả thế gian đang theo Ngài. Cả thành Jerusalem bị xáo động bởi sự vào thành của Chúa Giêsu. Dầu rằng Chúa Giêsu đi ra phía trước, nhưng Ngài vẫn còn giữ sự khiêm nhường. Matthew bớt đi một phần của lời tiên tri Sacheri và nói rằng, Chúa Giêsu công bình và khiêm nhường. Tôi không đồng ý với một số nhà giải nghĩa kinh thánh cho rằng Chúa Giêsu cởi trên con lừa biểu tượng cho sự khiêm nhường. Không phải thế. Con lừa là loài vật dùng cho vua cởi. Các bạn có biết rằng ngựa là loài vật dùng cho chiến trận như kinh thánh đề cập? Con lừa là loài vật dùng cho vua cởi trong thời kỳ hòa bình. Nó là súc vật dùng cho hoàng gia. Trong sách Các Quan Sát đoạn 10 câu 3 và câu 4, chúng ta thấy có một quan sát có đến 30 con trai và mỗi đứa con này cởi một con lừa. Con lừa trong thời đó, khi cởi trên con lừa, giống như chạy chiếc xe đắt tiền trong thời hiện nay. Vì thế, cởi trên con lừa không phải bày tỏ về sự khiêm nhường. Ý tưởng trong lời tiên tri của Sacheri là dầu sự đến của Messiah cởi trên con lừa, như là một vị vua, nhưng Ngài vẫn bày tỏ sự hạ mình khiêm nhường. Có lời diễn đạt sai mà chúng ta cần sửa lại cho đúng. Có lời giả định cho rằng chỉ có một ngày vào thành Jerusalem khải hoàn. Thật ra, Chúa Giêsu đã vào thành Jerusalem 3 lần trong 3 ngày. Chúa Giêsu vào lần thứ nhất vào ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy. Sau đó Chúa Giêsu vào ngày Chủ nhật và ngày thứ hai. Chúa Giêsu vào lần thứ nhất vào ngày Sa-bát như là một vị vua. Và trong sách Mác đoạn 11 có 11 ký thuật như sau. Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ, đoạn liếc mắt xem mọi sự xung quanh thì trời đã tối. Ngài bèn ra, đặng đi đến thành Bethany và ở đó với 12 sứ đồ. Ngài nhìn xung quanh và không thấy những người đổi bạc tại đó. Và hành động của Ngài bị khước từ. Sau đó Chúa Giêsu vào thành như một vị vua trong ngày Chủ nhật, tức là ngày thứ nhất trong tuần lễ, và những người đổi bạc ở trong đền thờ. Vì thế, Ngài dẹp sạch hết thải. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 12 nói rằng, Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó, đổ bàn của những người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Đây là điều đáng chú ý. Đây là hành động duy nhất mà Ngài hành động như là thầy tế lễ trên đất này. Trong khi tác giả Hebrew nói rõ, Chúa Giêsu không phải là thầy tế lễ trên đất. Trong Hebrew đoạn 8 câu 4, nếu Ngài còn ở thế gian, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ, vì ở thế gian có những thầy tế lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy. Không có thầy tế lễ nào muốn dập sạch đền thờ, nhưng Chúa Giêsu đã làm điều đó khi Ngài trở vào đền thờ trong ngày Chủ nhật. Sau đó, Chúa Giêsu trở lại vào ngày thứ hai và Ngài rủa sả cây vả. Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 23, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ đang giảng đạo. Có thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân đến mà hỏi rằng, bởi quyền pháp nào mà thầy làm những sự này, và ai đã cho thầy quyền pháp ấy? Xin chú ý, trong ngày đó, Chúa Giêsu giảng dạy, Ngài giảng dạy về Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là tiên tri của Đức Chúa Trời. Trong thời đó, Chúa Giêsu đối diện với sự chống đối, Ngài làm cho kẻ chống nghịch phải yên lặng. Ngài là tiếng nói của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu tuyên bố, ai thấy ta, tức là thấy cha ta. Vì thế, hễ ai nghe lời giảng của Chúa Giêsu, tức là nghe Đức Chúa Cha. Các bạn thấy rằng, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem không phải một lần, nhưng 3 lần. Ngài trình diện, tỏ bài chính mình cho dân chúng của đất nước bấy giờ, với 3 chức vụ của Ngài. Tiên tri, thầy tế lễ và vua. Chúng ta thấy khi tìm hiểu qua, việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem không phải là sự vào thành cách khải hoàn. Thật ra, Ngài đang đi ra chứ không phải đi vào. Ngài không có sự sắp đặt để ở lại đó để cai trị như một vị vua. Ngài bảo các môn đồ đi trước và sắp đặt một cái phòng cao để ăn lễ vượt qua, nhưng không mướn nhà nào ở tại đó. Ngài không chuẩn bị để cai trị. Ngài chuẩn bị để chịu sự đau đớn, bắt bớ, chịu chết, và Ngài đã trải qua sự chết. Việc Chúa Giêsu vào thành Jerusalem không phải là cái vé một chiều, nhưng là một chuyến đi hai chiều. Và nó là một phần trong chương trình, mà nó dẫn Ngài đến sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên, cầu thai, sự đến để cất lên, và cuối cùng trở lại như một vị vua. Thật ra, sự đến khải quang của Ngài không phải chỉ giới hạn trong việc cởi con lừa nhỏ từ Bethany đến Jerusalem. Nó chỉ là một hành trình ngắn, mà nó bắt đầu từ trong quá khứ đời đời. Ngài là chiên con bị dứt từ buổi sáng thế. Ngài nới rộng cho đến tương lai đời đời. Các bạn thân mến, khi các bạn thấy nó trong những từ ngữ này, nó trở nên ý nghĩa. Nếu không có bối cảnh và nhận biết này, nó trở nên vô nghĩa. Một đấng ra từ cõi đời đời đi vào Jerusalem. Đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vậy. Ta ngự trong nơi cao và thánh, như được chép trong Ê-sai đoạn 57 câu 15. Và Mô-xe cũng viết ở trong Thi Thiên đoạn 90 câu 1 đến câu 2. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Đó là từ điểm biến mất này đến điểm biến mất khác. Ngài là Đức Chúa Trời. Hội thánh gọi đây là sự vào thành khải quang, nhưng tôi nghĩ đó là sự ra đi khải quang. Đám đông theo Ngài và la lên Hosanna, không có nghĩ rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, cứu Chúa của thế gian. Cũng chính đám đông này mấy ngày kế tiếp sau đó la lên đóng đinh hắn. Vì thế, đây không phải là sự vào thành khải quang, nhưng đây là sự đi ra khải quang. 6 tháng trước đó, chính Ngài đã sắp đặt chắc chắn rằng Ngài sẽ đi đến Jerusalem để chịu chết. Ngài di chuyển theo một chiến trình được sắp đặt trước. Ngài có quyết định rõ ràng và không có điều gì đột biến xảy ra. Khi Chúa Giêsu cởi lừa vào thành Jerusalem, Ngài ra từ cõi đời đời và đi đến cõi đời đời. Đó là sự ra đi, chứ không phải đi vào. Thập tự giá và ngôi mộ trống không phải là chỗ đến cuối cùng của Ngài. Việc Ngài thăng thiên chưa kết thúc câu chuyện của Ngài. Ngài có thể nói với kẻ trộm sắp chết trên thập tự giá: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Trong sách Luca đoạn 23 câu 43. Khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai, Ngài đến như một vị vua. Và chúng ta có thể nhìn vào tương lai với bài ca ngợi Ngài. Nguyện tụng ngợi chiên con thánh, hiến vương niệm kể muôn ngàn, cùng dâng lên khúc thiên ca hòa thanh, lấp bao tiếng hát thế gian. Khá hát lên hỡi linh hồn hỡi, chúc đấng thai ngươi chịu chết, chúc đấng thánh vương quang lâm mọi nơi, hát khúc hân hoan bất tuyệt. Trước khi chúng ta rời Sacheri đoạn 9 câu 9, tôi hy vọng rằng các bạn thấy sự quan trọng của nó. Nó là một bản lề của cánh cửa mà sự giải nghĩa của phân đoạn trong sách này được mở ra. Giờ đây chúng ta quay trở lại với bối cảnh của lời tiên tri Sacheri nói về Alexander Đại Đế đang kéo binh vượt qua khu vực Thổ Nhĩ Kỳ và tiêu diệt nhiều thành phố lớn của Hy Lạp. Thật là một điều tệ bạc khi tiêu diệt những thành phố tốt đẹp này. Nhưng Alexander làm thế để thực hiện ý định trở thành người cai trị thế giới. Sau đó, Alexander chuyển hướng xuống và đi vào xứ Israel. Alexander đã tiêu diệt nhiều thành phố lớn Assyri thuộc về phía Bắc. Sau đó, ông ta đi vào đất hứa, tức là vùng đất Palestine. Sau đó, đi vào thành Jerusalem. Mọi người đều nghĩ rằng Alexander sẽ tiêu diệt Jerusalem bởi vì thầy tế lễ ở đó đã khước từ trả tiền cống hiến cho Alexander, mà ông đã trả cho Medi Ba Tư. Tự nhiên, điều này làm tức giận Alexander, và ông đang dự định tiêu diệt Jerusalem. Nhưng Alexander đã không tiêu diệt nó, bởi vì ông có một khái tượng về thầy tế lễ cả. Tại đây, Sacheri trình bày một sự tương phản. Việc vào thành khải hoàng của Alexander là điều được thấy. Sau này, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cởi trên con lừa nhỏ. Chúa Giêsu không đến để hủy diệt thế gian, Ngài đến để cứu thế gian. Chúa Giêsu không đến để thành lập một vương quốc lớn, không để thu hút mọi người, không để người ta phục vụ Ngài. Vì con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Trong Mác, đoạn 10, câu 45. Như chúng ta đã nói, khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, như là vua của Israel, nó không phải là sự vào thành cách khải hoàn, nhưng nó là sự ra đi. Ngài chuẩn bị rời khỏi, nhưng Ngài sẽ trở lại. Thế giới này có một thời gian dài để quyết định nên làm gì với Chúa Giêsu. Họ cần phải có một quyết định liên hệ với Ngài. Chúa Giêsu sẽ đến đem sự bình an cho thế giới. Và vì thế, Ngài nói, trong Sacheri đoạn 9 câu 10, ta sẽ trừ diệt xe cộ khỏi Ephraim và ngựa khỏi Jerusalem, cung của chiến trận sẽ bị trừ diệt, và Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước. Quyền thế Ngài sẽ trải từ biển này đến biển kia, từ sông cái cho đến các đầu cùng đất. Ephraim đại diện cho vương quốc miền Bắc, Jerusalem đại diện cho vương quốc miền Nam. Miền Bắc bị lưu đày sang Assyria và miền Nam bị lưu đày sang Babylon. Do vậy, họ là một dân tộc và sẽ được liên hiệp trở lại dưới sự cai trị của Chúa Giêsu Christ. Chúa sẽ trừ ngựa, cung của chiến trận cũng sẽ bị trừ diệt. Đây là vũ khí của chiến trận và họ không cần đến chúng nữa. Và Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước. Các nước đây tức là các nước dân ngoại. Các bạn thân mến, trái đất này sẽ không có sự hòa bình cho đến khi Chúa Giêsu Christ đến và thiết lập sự bình an. Tôi từng nghe nhiều tổng thống, nhiều vị lãnh tụ lớn của thế giới nói rằng họ sẽ đem sự hòa bình cho thế giới, nhưng không một người nào có thể thực hiện được. Chỉ có Chúa Giêsu đem sự hòa bình đến cho thế giới. Bởi thế, hiện nay chúng ta có nhiều quân đội khắp nơi trên thế giới, nhưng chúng ta đã có nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc xảy ra, và hiện nay chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Tôi đồng ý với các bạn là chúng ta cần có sự chuẩn bị và đề phòng, nhưng chúng ta không thể nào đem đến sự hòa bình bởi việc khởi sự chiến tranh. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể đem đến sự hòa bình bằng cách dẹp đi những người không công bình, và điều này không xảy ra cho đến khi Ngài trở lại trái đất này lần thứ hai. Thay vì cố gắng làm nên sự bình an cho thế gian này, chúng ta chỉ cần chuẩn bị để bảo vệ chính mình, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới đầy xấu xa. Chúng ta thường hay nói về tình anh em giữa các nước, mà điều này không có ở trong Kinh Thánh. Ngày hôm nay, chúng ta chỉ có thể thực hiện được tình anh em trong Hội Thánh của Đấng Christ, vì đây là những người được cứu chuộc bởi quyết Ngài. Tôi biết rằng tôi không được ưa chuộng khi nói những điều này, nhưng tôi khám phá rằng bác sĩ trị bệnh tôi bằng cách đem tôi lên bàn mổ và cắt một phần trên thân thể tôi để chữa bệnh ung thư. Đây không phải là điều vui sướng chi cả, nhưng đó là cách bác sĩ thực hiện để chữa bệnh, nhằm mục đích cho sức khỏe tôi được khá hơn. Chỉ một cách để làm thế gian này được sự hòa bình là qua Chúa Giêsu, dầu rằng thế gian này có thích hay không thích, không có một con đường nào khác. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Sacheri đoạn 9 câu 11. Còn ngươi cũng vậy, vì cớ máu của sự giao ước ngươi, thì ta tha những kẻ tù ngươi ra khỏi hố không có nước. Câu này đề cập đến những người tin kính còn sót lại trong dân Israel, những người đang gánh chịu nhiều khổ đau. Điều tốt nhất mà tôi có thể làm với câu này là giải nghĩa thuộc linh. Chỉ có một sự giải cứu cho nhân loại là nhờ huyết của giao ước. Huyết của giao ước này được đề cập trong Tân Ước, đó là huyết báo của Chúa Giêsu. Con người ngày hôm nay nói nhiều về sự tự do và giải phóng, nhưng con người trong thế gian ngày nay thật sự không nhận biết chính mình là tù nhân. Con người bị bán cho tội lỗi, con người làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta đã nghe nhiều về sự giải cứu, giải phóng. Tôi nhận được nhiều thư của những người trước đây nghiện rượu, nghiện thuốc, và sau đó nhờ huyết của Chúa Giêsu Christ mà giải thoát ra khỏi. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giải cứu được những tù nhân này. Chỉ có Ngài mới cứu họ khỏi chủng của sự chết. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Sa-chi-ri đoạn 9, câu 12-13. Hỡi những kẻ có trông cậy, các ngươi khá trở về nơi đồng lũy. Chính ngày nay ta rao rằng sẽ báo trả cho ngươi gấp hai. Ta dương Giu-đa ra cho ta như cái cung và Ép-ra-em như tên của nó. Ta sẽ thúc giục con trai ngươi hỡi Si-ôn, nghịch cùng con trai ngươi hỡi Gia-van, và ta sẽ khiến ngươi như gươm của người mạnh dạn. Chúa nói rằng, ta dương Giu-đa ra cho ta như cái cung. Giờ đây chúng ta đang hướng về thời kỳ 1000 năm, là thời gian mà Chúa Giêsu Christ sẽ trị vì. Tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ đến quỳ lại trước mặt Ngài. Các bạn thân mến, khi mà Đấng Christ trở lại lần thứ hai, đó là sự đến khải hoàn. Và tiếp theo chúng ta cùng xem trong Sa-chi-ri đoạn 9, câu 14-15. Bây giờ Đức Giê-hô-va sẽ được thấy trên chúng nó, tên Ngài sẽ phát ra như chớp. Chúa Giê-hô-va sẽ thổi kèn và đi với gió lấp phương nam. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ bảo hộ chúng nó. Chúng nó sẽ nuốt và dài đạp những đá ném bởi trành. Chúng nó sẽ uống và làm ồn ào như ngày xưa, sẽ được đầy dẫy như bát, như các gốc bàn thờ. Tôi xin nói rằng, đó là hình ảnh về cách nào nó xảy ra khi Chúa Giêsu đến. Con người không thể đem đến 1000 năm bình an cho trái đất. Và tiếp theo trong Sa-chi-ri đoạn 9 câu 16. Trong ngày đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó sẽ giải cứu dân mình như là bầy chiên, như những đá của mũ triều thiên sẽ được cất lên trên đất. Cụm từ trong ngày đó là lối diễn tả mà Sa-chi-ri dùng rất nhiều trong đoạn 12. Ngày đó là ngày của Chúa, mà nó bắt đầu khi hội thánh được cất lên khỏi thế gian này, và nó bắt đầu với thời kỳ đại nạn. Và chúng ta tin rằng nó kết thúc sau 7 năm đại nạn, khi mà Chúa Giê-xu trở lại để thiết lập nước Ngài trên đất này. Lúc đó, trái đất sẽ khởi sự thời kỳ 1000 năm trị vì của Đấng Christ. Như những đá của mũ triều thiên sẽ được cất lên trên đất. Nó giống như mũ triều thiên quý báu. Tiên tri Malachi nói rằng, Chúa sẽ làm nên châu báu của Ngài trong ngày đó. Malachi đoạn 3 câu 16. Bây giờ, những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe, và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Điều này đề cập đến những người Israel tin kính và các nước dân ngoại. Hội thánh là ngọc châu quý giá, không được bao gồm trong sách này. Đấng Christ đã trả một giá rất cao cho châu báu này. Và trong Sa-chi-ri đoạn 9 câu 17 kết thúc như sau. Sự nhân từ Ngài và sự tốt đẹp Ngài sẽ lớn là dương nào. Lúa miếng sẽ làm cho những trai trẻ lớn lên, và rượu mới sẽ làm cho gái đồng trinh thạnh vượng. Sự nhân từ Ngài và sự tốt đẹp Ngài sẽ lớn là dương nào. Đây là sự nhân từ của Đấng sẽ đến. Nó khác biệt với Alexander, là người không hề biết về sự nhân từ. Ông là người rất hung bạo và đầy sự kiêu ngạo. Còn Chúa Giê-xu là Đấng nhu mì và khiêm nhường. Ngài đầy sự nhân từ và tốt đẹp. Chúa Giê-xu không có sự đẹp đẽ nào khi Ngài đến lần thứ nhất. Thập tự giá là một điều kinh sợ. Nhưng Chúa Giê-xu đến lần thứ hai, Ngài tốt đẹp biết là dường nào. Ngày nay, chúng ta đang nói về những người đẹp. Nhưng Chúa Giê-xu là Đấng đẹp đẽ và Ngài cũng là sự đẹp đẽ cho những người thuộc về Ngài. Lúa miếng sẽ làm cho những trai trẻ lớn lên, và rượu mới sẽ làm cho gái đồng trinh thạnh vượng. Rượu mới này không có sai, nó không có cơ hội để lên men. Vì thế, những gì được nói đây đề cập đến sự dư dật thực phẩm. Trong suốt thời gian Chúa Giê-xu trị vì trên đất này, sẽ không có đói kém hay là thiếu hụt năng lượng. Đó là một thời gian vui mừng và no đủ. Đó sẽ là đặc tính trong nước của Chúa. Thân chào quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.